Hồng Liên Bảo Giám, chương 2148, Hắc Ám Xâm Lấn 2, Góc Truyện Audio.com. Hắc Ám Địa Long chính là phiền toái duy nhất. Đại Yêu cầm một cây trường cung trong tay thân binh đưa tới, hắn nhìn ra xa và kéo cung. Trong miệng hắn yên lặng tụng niệm đạo văn, không biết hắn đang câu thông với ai. Tô Mộ bên ngoài Cửu Thiên Cương Khí vừa mới dùng một quyền đánh chết thần linh Hắc Ám cường đại, bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, còn có gia hỏa Tê Ến hóa thành lôi yêu. Thú vị, trong thế giới như vậy có thể tiến hóa sinh ra linh tính, vậy mà có thể sử dụng biện pháp cầu nguyện câu thông chính mình. Muốn thắng lợi đúng không, dựa vào chính mình tranh thủ đi. Tô Mộ nghĩ tới đây, nàng vung tay lên, một đạo ánh sáng rơi vào trong Cửu Thiên Cương Khí, đại yêu trên đầu tường mở cung và bắn tên, mũi tên lông vũ vừa thô vừa to bay đi với tốc độ ánh sáng đánh vào đầu lâu Hắc Ám Địa Long. Cường giả trong quân đoàn Hắc Ám ngạc nhiên, cả đầu lâu Địa Long bị mũi tên chôn vùi. Tên Hắc Ám kỵ sĩ cưỡi Địa Long cũng bị tiêu diệt tại chỗ, hồn phi phách tán, thân thể khổng lồ của Hắc Ám Địa Long ngã xuống, thần hỏa Hắc Ám tan biến, thi thể Địa Long mục nát và bị mặt đất hòa tan. Vì chuột giết, thống soái quân đoàn nhìn thấy sĩ khí quân đoàn giảm xuống nên không dám chờ đợi, hắn nâng trường kiếm trong tay lên và chỉ vào tường thành cách đó vài dặm tuyên bố mệnh lệnh công kích. Sau khi đại yêu trên đầu tường bắn mũi tên, trường cung trong tay hắn nát bấy, làm hắn kinh hỉ là trường cung nát bấy hóa thành yêu văn chui vào trong người của hắn. Hắn cầu nguyện có hiệu lực, yêu văn này cho hắn hậu thiên thần thông thiên yêu quang tiễn. Yêu thần tại thượng, hắn gào rú một tiếng, song trường mở ra, trong lòng bàn tay có đoàn cung màu xanh xuất hiện, dây cung hơi mờ. Bảy yêu phấn chấn, có thể được yêu thần lọt mắt xanh, còn lo gì không chiến thắng. Yêu văn trên đầu tường lập lòe, tất cả vũ khí từ xa đều chuẩn bị hoàn tất, lẳng lặng chờ đợi địch nhân tiếp cận. Cùng lúc đó ngoài tòa thành hơn trăm dặm có tướng quân nhân tộc thúc dục thần thú kỳ lân dưới háng và tỏa ra hào quang màu tím bao phủ 800 kỵ binh dưới trướng xuất phát đi thành thị yêu tộc. Tốc độ của chi kỵ binh này đã vượt qua khả năng cực hạn chiến mã có thể thừa nhận, toàn bộ nhờ thần hành phù chèo chống. Cho dù như thế vẫn không kịp, hắn không thể nhanh hơn nữa, tướng quân nhân tộc do dự, trong túi da bên hông có một con hạc giấy, trong nội tâm mặc niệm tiên pháp, trong côn luân xa xa có tiên mộc cảm ứng, tổ ong trên cây biến mất không thấy gì nó, đồng thời xuất hiện trong tay tướng quân nhân tộc. Đi thôi, tướng quân nhân tộc ném tổ ong lên cao, con hạc giấy kêu vang sau đó mang theo tổ ong bay đi, mấy trăm độc phong bay theo con hạc giấy đi xa. Đối với đám người Tô Kính đây là tiểu pháp thuật không có ý nghĩa, trên mặt đất lại là đồ vật quyết định cuộc chiến. Những trận chiến dưới mặt đất đã chia sẻ một nửa áp lực với đám người Tô Kính. Cả Hắc Ám luyện ngục ác ý áp chế bị chiến đấu dưới mặt đất phân giải không ít, việc này đã là cực hạn các sinh linh cấp thấp có thể làm được. Đây là số mệnh hóa giải vấn đề, cũng không phải đối kháng lực lượng. Thiên tài các chủng tộc cầu nguyện tiên nhân, vô thần, yêu thần đều có cảm ứng, đều đưa tặng thần thông pháp thuật từ đó giúp bọn họ phát triển không tới mức vẫn lạc. Đây cũng là chuyện thông thường trong vũ trụ pháp tắc nguyên vẹn. Vũ trụ yếu ớt không như thế, ý chí vũ trụ không có bao. Góc Truyện Audio.com, nhiều áp chế áp lực thăng cấp rất nhỏ. Pháp tắc không hoàn chỉnh cũng không phải cái gì cũng hỏng. Khó để phòng ngự kẻ thù bên ngoài xâm lấn nhưng nhà mình lại phát triển dễ dàng. Đừng nhìn sức chiến đấu người tu hành ngang cấp thấp hơn thì thiên tài sẽ dễ dàng phát triển. Nếu không có đám người Tô Kính thủ hộ thì những thiên tài này sẽ dễ dàng vẫn lạc. Tô Kính mở thiên ma vũ rực bay lượn trong bóng tối. Nghịch lân mâu đâm tới như thiểm địa, mỗi một lần công kích sẽ có thần linh hắc ám hệ vẫn lạc. Trong hắc ám luyện ngục thần linh phần đông, đây là vũ trụ đặc biệt, Tô Kính dùng nghịch lân mâu ám sát cũng chỉ có thể hủy diệt một nửa bổn nguyên của thần linh, một nửa khác sẽ bị hắc ám luyện ngục hấp thu trở về. Đánh chết như vậy cần bao nhiêu thời gian mới có thể hủy diệt vũ trụ này? Mấy ngàn vạn năm, toàn bộ tiểu vũ trụ hắc ám luyện ngục này, các thần linh không so đo được mất, bọn chúng được chủ thần tạo ra, ý chí chủ thần hàng lâm bảo bọn chúng công kích đám người Tô Kính, đây chính là vận mệnh, cũng là sứ mệnh. Biên giới đại địa chiến hỏa nổi lên khắp nơi, mấy vương triều gần sát trung ương đã thói quen chiến tranh như vậy. Không có người phàn nàn, bọn họ được Tô Kính tạo ra. Vận mệnh của bọn họ là chống cự sinh vật hắc ám xâm lấn. Thế giới này tu hành, trừ các loại đạo pháp yêu thuật ra, đánh chết tính mạng hắc ám sẽ được Côn Luân khen thưởng. Côn Luân cũng không tiếc rẻ bất cứ tài nguyên gì, bởi vì hấp thu sinh linh hắc ám, bản thân chính là biện pháp bổ sung cho Côn Luân tốt nhất. Chủ thần không có nghĩ qua làm thế sẽ giết được đám người Tô Kính, hắn chỉ muốn vây khốn tạm thời mà thôi. Thời điểm đám người Tô Kính rời đi là lúc chủ thần đã hoàn thành bố cục bên ngoài, có lẽ cả vũ trụ cũng bị mất. Nội tâm Tô Kính sốt ruột nhưng hắn không thể làm khác. Ánh mắt Tô Kính cũng không thể xuyên thấu hắc ám, Trong hắc ám luyện NGJC, hắn chỉ có thể làm biện pháp duy nhất là tiến lên, mở ra một con đường đi phá hủy tinh bích. Tô Thiết Y tay nâng một hà đồ lạc thư và tính toán thật nhanh, tính toán quỹ tích và tốc độ của đại lục đi về phía trước, hắn không ngừng điều chỉnh, mà Tô vô cực hóa thân ngàn vạn, tay cầm tiên kiếm du đãng trên đại lục đánh chết thần linh hắc ám mà đám người Tô Kính không có ngăn cản. Mỗi ngày đều có thành thị hủy diệt, cũng có thành thị sinh ra. Sinh linh trên đại lục vô cùng ương ngạnh, sẽ không lùi bước. 10 năm, 100 năm, ngàn năm. Qua thời gian ngàn năm, trên đại lục có hàng trăm cường giả bay lên, bọn họ lao ra khỏi cửu thiên cương khí, bọn họ bị đám người Tô Kính tác động độ kiếp phi thăng. Sau khi bọn họ nhìn thấy trong vũ trụ có sinh vật hắc ám rậm rạp, lập tức có một nửa cường giả tâm ma bộc phát và vẫn lạc. Đám người Tô Kính thở dài, còn thừa lại 260 mấy cường giả tâm trí kiên định, bọn họ không bị ảnh hưởng gì. Cách chương.